Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Duy Anh ở huyện Phù Mỹ, bà Trương Trần Minh Thư ở thị xã Nhân và ông Nguyễn Minh Tiến ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đào Duy Anh ở huyện Phù Mỹ hỏi, cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 38 Luật Thủy sản 2017 quy định về điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản bao gồm: cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy định về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với đối tượng và hình thức nuôi, đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động, đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh, giải trí, mỹ nghệ, mỹ phẩm phải tuân theo quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1 điều này. Tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản trên biển phải lập dự án nuôi trồng thủy sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản trừ đối tượng quy định tại điểm A khoản 2 điều 44 của luật này. Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản, thẩm quyền nội dung trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản, thẩm quyền nội dung trình tự, thủ tục đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, nội dung trình tự, thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển. Điểm A khoản 2, điều 44 của Luật Thủy sản 2017 quy định về giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản như sau. Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam có hồ sơ đăng ký khi cá nhân đó phải chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú xác nhận. Phạm vi giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến 3 hải lý thuộc phạm vi quản lý. Bà Trương Trần Minh Thư ở thị xã An Nhơn hỏi, lao động nữ mới sinh con và đang trong thời gian nghỉ thai sản nhưng công ty yêu cầu đi làm do không sắp xếp được nhân sự. Người lao động có quyền từ chối đi làm trước khi hết hạn nghỉ thai sản không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 139 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về mức nghỉ thai sản cụ thể. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Như vậy, để đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản thì lao động nữ đã nghỉ ít nhất được 4 tháng, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Người lao động có quyền từ chối đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo các quy định trên. Ông Nguyễn Minh Tiến ở huyện Tây Sơn hỏi, nếu doanh nghiệp không xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 7 điều 22 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định vi phạm về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cụ thể. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. Không thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc ngừng hoạt động của máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Không thực hiện các biện pháp khử độc khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc nhiễm trùng. Không tổ chức xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động. Khoản 1 điều 6, Nghị định số 12 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại chương 2, chương 3 và chương 4 nghị định này, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, cá nhân không tổ chức xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Còn doanh nghiệp không tổ chức xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thông tư quy định đối tượng đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y bao gồm đối tượng đã được chuẩn hóa lương y có đủ các chứng chỉ học phần quy định tại điểm A khoản 1 điều 2 thông tư này trước ngày 30 tháng 6 năm 2004, nhưng chưa được kiểm tra sát hạch. Đối tượng đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp giấy chứng nhận lương y chuyên sâu trước ngày 30 tháng 6 năm 2004. Đối tượng đã được Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng và được Ban trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam cấp giấy chứng nhận đạt trình độ y sĩ cấp 2 trở lên. Theo phân loại của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam trước ngày 30 tháng 6 năm 2004, đối tượng đã được cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân có phạm vi hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nhưng không phải là bác sĩ y học cổ truyền và chưa được cấp giấy chứng nhận lương y. Ngoài ra còn có đối tượng đã tham gia khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ đủ 30 năm trở lên. Đối tượng có kết quả đạt tại kỳ kiểm tra sát hạch theo quy định tại thông tư số 13 ngày 6 tháng 7 năm 1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y dược cổ truyền trước ngày 14 tháng 2 năm 2004, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận lương y. Để được cấp giấy chứng nhận lương y, các đối tượng kể trên phải có đủ 10 chứng chỉ học phần do cơ sở đào tạo y dược hoặc Trung ương Hội Đông y Việt Nam hoặc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh y học cổ truyền, viện bệnh viện y học cổ truyền, phối hợp với trường trung cấp hoặc cao đẳng y tế, Hội Đông y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Đông y tỉnh tổ chức bồi dưỡng chuẩn hóa và cấp trước ngày 30 tháng 6 năm 2004. Các chứng chỉ gồm lý luận cơ bản về y học cổ truyền, chứng chỉ về bệnh học và điều trị các bệnh nội khoa, chứng chỉ về bệnh học và điều trị các bệnh ngoại khoa, chứng chỉ về bệnh học và điều trị các bệnh nhi khoa, chứng chỉ về bệnh học và điều trị các bệnh phụ khoa, chứng chỉ về bệnh học và điều trị các bệnh ngũ quan, chứng chỉ điều trị bằng những phương pháp không dùng thuốc, chứng chỉ dược liệu học, chứng chỉ về bào chế, chứng chỉ về các bài thuốc cổ phương. Về trình độ học vấn, phải là người sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 1960 và dân tộc ít người phải đọc thông viết thạo chữ quốc ngữ. Người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1960 trở về sau phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương, có kết quả đạt tại kỳ kiểm tra sát hạch theo quy định tại thông tư này. với đối tượng đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp giấy chứng nhận lương y chuyên sâu trước ngày 30 tháng 6 năm 2004, phải có giấy chứng nhận lương y chuyên sâu do Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp trước ngày 30 tháng 6 năm 2004, đồng thời phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm B, C khoảng 1 điều này. Với đối tượng đã được Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng và được Ban trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam cấp giấy chứng nhận đạt trình độ y sĩ cấp 2 trở lên, phải có giấy chứng nhận đạt trình độ y sĩ cấp 2 trở lên theo phân loại của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam do Ban trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam cấp trước ngày 30 tháng 6 năm 2004 và phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm B, C khoảng 1 điều này. Đối với đối tượng đã tham gia khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ đủ 30 năm trở lên, phải có thời gian khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh hợp pháp từ đủ 30 năm trở lên. Trường hợp người khám bệnh chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã thì phải được trưởng trạm y tế xác nhận bằng văn bản, căn cứ để xác nhận dựa vào hợp đồng lao động hoặc giấy tờ khác chứng minh đã tham gia khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền, không có sai sót về chuyên môn và được người bệnh tín nhiệm. Nếu người khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác, thì phải được người đứng đầu cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó xác nhận. Người xác nhận quy định tại điểm này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận của mình. Đối tượng còn lại phải đạt kết quả kiểm tra sát hạch theo quy định tại thông tư số 13/1999 của Bộ Y tế, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận lương y. Thông tư số 02 ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.